Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina. Tập 2, băng số 15. Ngày 29 tháng 12 năm 1936. Hôm nay, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe được lời này trong linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy đứng dậy sẵn sàng, vì cha sẽ đến bất ngờ. Lạy Chúa Giêsu, phải chăng Chúa không muốn tỏ cho con giờ con đã trông đợi từ lâu với niềm thao thức? Hỡi ái nữ của cha, điều ấy chỉ vì lợi ích cho con. Con sẽ biết điều ấy, nhưng chưa phải bây giờ. Con hãy tỉnh thức. Ôi Chúa Giêsu, xin sử dụng con tùy ý Chúa. Con biết Chúa là đấng cứu thế rất nhân lành, và Chúa vẫn không đổi thay trong giờ con lâm tử. Nếu vào lúc này Chúa đã tỏ cho con một khối tình thắm thiết như thế, Chúa xuống để kết hợp với con một cách nồng nàn và từ ái đến thế, vậy con còn trông mong gì nữa trong giờ lâm chung của con? Lạy Thiên Chúa của con, Chúa không đổi thay, Chúa vẫn mãi mãi thủy chung. Trời có thể đổi thay, mọi thụ tạo cũng thế, nhưng Chúa là Thiên Chúa muôn đời, vẫn như nhất và bền vững thiên thu. Chúa đến như Chúa muốn và vào giờ Chúa muốn. Lạy Cha thương xót vô biên, con là đứa con nhỏ của Cha, nao nức đợi chờ Cha đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán trong phúc âm: cứ lời ngươi nói, ta sẽ phán xét ngươi. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con luôn luôn nói về lòng thương xót vô biên của Chúa. Vì thế, con tin tưởng Chúa sẽ phán xét con theo lòng thương xót vô biên của Chúa. Ngày 30 tháng 12 năm 1936, một năm sắp kết thúc, tôi dùng ngày hôm nay làm ngày hồi tâm than. Tâm trí tôi miệt mài với những ơn lành Chúa đã tuôn đổ dồi dào cho tôi suốt một năm qua. Linh hồn tôi rung lên khi nhìn thấy mang vàng những ân sủng Chúa ban. Từ linh hồn tôi trỗi lên một bài ca cảm tạ Thiên Chúa. Trong suốt một tiếng đồng hồ, tôi lần lượt đắm đuối trong các tâm tình thờ lạy và cảm tạ, chiêm ngưỡng từng ơn lành tôi đã được lãnh nhận từ nơi Chúa, cũng như những thiếu sót của mình. Tất cả những gì gói gọn trong năm nay đã đi vào cõi đời đời, không có gì bị mất mát. Tôi vui mừng vì không gì bị mất mát. Ngày 30 tháng 12, ngày hồi tâm. Trong buổi nguyện cảm sáng nay, tôi cảm thấy chán chường và ngao ngán với tất cả các thụ tạo. Mọi sự đều nhạt nhẽo trước mắt tôi. Tâm trí tôi đã ly thoát mọi sự. Tôi chỉ ước ao một mình Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn còn phải sống. Đây là một khổ hình tử đạo khôn nguôi. Thiên Chúa yêu thương thông minh và lôi kéo linh hồn vào những vực sâu kinh nghiệm vô cùng của thần tín người, nhưng đồng thời vẫn để linh hồn trên trần gian với mục đích duy nhất là chịu đau khổ và chết mòn mỏi vì khao khát người. Tình yêu mãnh liệt này tinh rồng đến độ chính Thiên Chúa cũng được thỏa nguyện. Và tính tự ái không còn lối để xen vào những hành động của linh hồn, vì ở đây tất cả đều chất chứa trong sầu đắng, và nhờ đó mà hoàn toàn tin rằng đời sống là một cái chết liên lụy, đớn đau và khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng là vực sâu của một sự sống chân thật, niềm hạnh phúc vô biên và sức mạnh của linh hồn. Vì vậy, linh hồn có thể thực hiện nhiều điều lớn lao cho Thiên Chúa. Buổi tối, tôi cầu nguyện suốt mấy giờ đồng hồ. Trước tiên cho cha mẹ và thân nhân, cho mẹ bề trên và cho toàn thể hội dòng, cho các học sinh của tôi và cho ba vị giáo sĩ mà tôi thụ ơn rất nhiều. Tôi đi rảo dọc ngang khắp thế giới và cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa đã ban mọi ân sủng cho nhân loại. Tôi nài xin Chúa tha thứ cho tất cả những điều đã xúc phạm đến người. Trong giờ kinh chiều, tôi được thấy Chúa Giêsu, người nhìn dịu dàng nhưng thấu suốt linh hồn tôi. Hỡi ái nữ của cha, con hãy kiên nhẫn, bây giờ không lâu nữa đâu. Ánh nhìn sâu thẳm và những lời của Chúa làm tràn ngập linh hồn tôi sức mạnh, năng lực, lòng can đảm và niềm tín thác phi thường để thực hiện mọi điều Chúa truyền, bất chấp gian truân chồng chất, và làm cho tôi xác tín Chúa đang ở bên tôi. Với người, tôi có thể làm được mọi sự. Tất cả mọi quyền năng trên trời và dưới hỏa ngục cũng chẳng là gì đối với tôi. Mọi sự đều phải sụp lạy trước quyền uy thánh danh Chúa. Con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, lạy thủ lãnh duy nhất của hồn con. Xin hướng dẫn con theo những ước vọng muôn đời của Chúa. Phát-nít, ngày 1 tháng Giêng năm 1937. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Hôm nay, lúc nửa đêm, tôi chào giả biệt năm 1936 và mừng đón năm 1937. Trong giờ đầu tiên của năm mới, tôi đối diện với thời khắc này với niềm sợ hãi và run sợ. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, với Chúa con sẽ mạnh dạn và can trường tiến vào những cuộc cọ sát và chiến đấu. Nhân danh Chúa, con sẽ chu toàn mọi sự và vượt thắng tất cả. Lạy Thiên Chúa của con, đấng toàn thiện vô cùng, con khẩn nài Chúa, xin lòng thương xót Chúa hãy đồng hành với con luôn mãi và trong mọi sự. Khi tôi bước vào năm mới, nỗi lo sợ phải sống lâu trĩu nặng trên tôi, nhưng Chúa Giêsu đã đưa tôi ra khỏi sự sợ hãi và cho tôi biết công cuộc này sẽ đem lại vinh quang lớn lao cho người. Có những thời gian trong cuộc sống, linh hồn chỉ tìm được an ủi trong cầu nguyện sâu thẳm. Chứ gì các linh hồn biết cách kiên trì trong cầu nguyện giữa những thời buổi như thế. Điều này rất quan trọng. lạy Chúa Giêsu, con kính khát nơi Chúa. Những quyết định cho năm 1937, ngày 1 tháng Giêng. Quyết tâm đặc biệt vẫn giữ như cũ, tức là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Nghĩa là trong trường hợp cụ thể như thế, Chúa Kitô sẽ làm gì? Và trong tinh thần ôm ấp toàn thế giới, nhất là nước Nga và nước Tây Ban Nha. Những quyết định tổng quát. Thứ nhất, nghiêm chỉnh giữ tĩnh lặng, tĩnh lặng nội tâm. Thứ hai, nhìn ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mọi chị em. Mọi tình yêu tha nhân phải bắt nguồn từ động lực này. Thứ ba, trung thành thực thi và sống thánh ý Chúa trong mọi giây phút của cuộc sống. Thứ tư, trung thành trình bày tất cả với Cha Linh Hương, không làm bất cứ điều gì quan trọng nếu không hiểu rõ ý Ngài. Tôi sẽ cố gắng trình bày rõ ràng cho Ngài những kính ẩn của linh hồn, luôn nhớ mình đang thưa chuyện với chính Thiên Chúa, và vị đại diện của Chúa chỉ là một con người. Vì thế tôi phải cầu nguyện hàng ngày cho Ngài được sáng suốt. Thứ năm, trong giờ hồi tâm tôi phải tự hỏi, nếu hôm nay Chúa gọi tôi thì sao? Thứ sáu, không tìm kiếm Thiên Chúa ở xa xôi, nhưng ngay trong tâm hồn, để chỉ sống với một mình người. Thứ bảy, giữa những lúc đau khổ cực hình, nương náu nơi nhà chầu và nín lặng. Thứ tám, liên kết mọi đau khổ, lời cầu nguyện, các công việc và mọi hãm mình với công nghiệp Chúa, để Ngài xin lòng thương xót cho thế giới. Thứ chín, tận dụng thời giờ rảnh rỗi dù rất ngắn ngủi để cầu nguyện cho các người hấp hối. Thứ mười, trong cuộc sống của tôi, đừng để một ngày nào quên thưa với Chúa về những công việc của hội dòng. Đừng bao giờ bận tâm đến những điều người khác nghĩ về mình. Thứ 11, không thân mật với bất kỳ ai, giữ thái độ nghiêm trang hiền diệu với các thiếu nữ, hết sức nhẫn nại, nghiêm khắc sửa dạy, nhưng chỉ bằng cầu nguyện và hy sinh. Sức mạnh trong việc tôi hủy mình vì họ sẽ là nguồn sám hối thường xuyên và làm mềm tâm hồn chai đá của họ. Thứ 12, sự hiện diện của Thiên Chúa là căn bản cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của tôi. Thứ 13, tận dụng mọi trợ lực thiêng liêng, luôn đặt tính tự ái của tôi vào đúng vị trí của nó, tức là chỗ sốt, làm các việc đạo đức như lần sau cùng trong đời, và thực thi mọi phần vụ khác cũng như vậy. Ngày 2 tháng Giêng năm 1937, thánh danh Chúa Giêsu. Ôi thánh danh Chúa cao trọng dường bao, lạy Chúa, đó là sức mạnh của hồn con. Khi sức lực con yếu nhược và bóng tối bủa vây linh hồn con, thánh danh Chúa là mặt trời đem đến những tia sáng và sức ấm. Dưới tác động này, linh hồn con trở nên xinh đẹp và rạng rỡ. tìm được vẻ huy hoàng từ thánh danh Chúa. Khi nghe thánh danh Giêsu vô cùng ngọt ngào, nhịp tim con đập rộn ràng hơn, và có những lần con đã ngất đi. Tâm trí con háo hức sướng về với Chúa. Đây là một ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thực hiện chuyến đi liên quan đến bức hình. Lòng thương xót Chúa mặc dù đã được nhận biết từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhận được sự tôn thờ công khai theo hình thức Chúa đã yêu cầu. Hôm nay, thánh danh Chúa Giêsu ngọt ngào nhắc nhở cho tôi về nhiều ân sủng đặc biệt. Ngày 3 tháng Giêng, bề trên của nhà dòng phụ trách bệnh viện này cùng với một nữ tu khác đến thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rất lâu về những vấn đề thiêng liêng. Tôi nhận ra mẹ là một người hết sức khổ hạnh, và cuộc chuyện vãn của chúng tôi rất đập lòng Chúa. Hôm nay, một thiếu nữ cũng đến gặp tôi. Tôi nhận ra em đang đau khổ, nhưng đớn đau thân xác không bằng nỗi khổ tâm hồn. Tôi hết sức an ủi em, và những lời an ủi của tôi vẫn chưa đủ. Em mồ côi đáng thương, tâm hồn chìm trong đắng cay đau đớn. Em giải bày tâm tư và kể cho tôi mọi sự. Tôi hiểu trong trường hợp này, những lời an ủi đơn giản không thể đủ được. Tôi tha thiết cầu nguyện cho linh hồn em và dâng lên Chúa niềm vui của tôi, để Người trao lại cho em và cất hết mọi cảm giác hoang lạc của tôi. Chúa đã nhận lời tôi cầu nguyện. Tôi ở lại với niềm an ủi vì thiếu nữ ấy đã được ủi an. Giờ chầu Chúa Nhật đầu tháng. Trong giờ chầu, tôi cảm thấy bị thôi thúc hành động đến độ phải bật khóc và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng thúc bách con nữa, nhưng hãy ban ơn soi động cho những người Chúa biết đang làm trì hoãn công việc. Và tôi nghe những lời này: Hỡi ái nữ của cha, con hãy an lòng, bây giờ không còn lâu nữa. Trong giờ kinh chiều, tôi được nghe những lời này: Ái nữ của cha ơi, cha muốn nghỉ ngơi trong trái tim con, bởi vì ngày nay nhiều linh hồn đã xua đuổi cha ra khỏi trái tim họ. Cha đã cảm nghiệm nỗi đau buồn đến độ chết được. Tôi cố gắng an ủi Chúa bằng cách dâng lên Người cả ngàn lần tình yêu của tôi. Trong linh hồn, tôi cảm thấy một tâm trạng chán ghét tội lỗi. Lạy Chúa, trái tim con chìm ngập trong đắng cay triền miên, vì con muốn về với Chúa để được sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống này đối với con như một hoang mạc kinh hoàng. Trên trần gian này không có thức bổ dưỡng cho trái tim hoặc linh hồn con. Con đau khổ vì nhớ mong Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa đã để lại cho con bánh thánh. Lạy Chúa, nhưng bánh thánh còn nung nấu linh hồn con thêm khao khát Chúa hơn nữa. Ôi đấng tạo hóa và Thiên Chúa hằng hữu của con, lạy Chúa Giêsu, con ước ao được kết hợp cùng Chúa. Xin thương nghe những lời thở than của người yêu dấu Chúa đây. Ôi con đau khổ biết bao vì vẫn chưa được kết hợp cùng Chúa. Nguyện xin những ý muốn của Chúa được nên trọn. Ngày 5 tháng Giêng năm 1937. Tối nay tôi thấy một vị linh mục đang cần lời cầu nguyện về một vấn đề kia. Tôi đã tha thiết cầu nguyện bởi vì vấn đề ấy rất liên hệ đến tâm hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì sự nhân ái này. Lạy Chúa, xin vũ lòng xót thương, xin bảo bọc toàn thế giới và áp sát con vào trái tim Chúa. Xin cho linh hồn con được nghỉ ngơi giữa đại dương thương xót vô bờ của Chúa. Ngày 6 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi bỗng được chìm đắm trong uy linh vô biên của Thiên Chúa. Toàn khối tình ái bao la của Thiên Chúa ngập lúc linh hồn tôi. Lúc đó, tôi ý thức Thiên Chúa đã quá tự hạ vì tôi. Chúa là Chúa các Chúa, còn con là đứa khốn nạn, mà Chúa lại nghĩa thiết tương thân với con như thế hay sao? Sự ngỡ ngàng bám chặt tôi vì hồng ân đặc biệt này kéo dài suốt ngày hôm nay. Nhân được dẫn vào cuộc kết hợp thân tình với Chúa, tôi đã cầu xin Chúa cho cả thế giới. Vào những lúc này, tôi cảm thấy toàn thế giới tùy thuộc vào tôi. Lạy Tôn Sư Chí Thánh, xin đừng bao giờ để lòng con mong chờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai, nhưng luôn ráng sức đem sự trợ giúp, ủi an và mọi hình thức nâng đỡ đến cho người khác. Trái tim con luôn mở rộng trước những khổ đau của tha nhân, và con sẽ không khép lòng trước những tang thương của họ, cho dù có vì thế mà con đã bị gọi bằng một cái tên khinh bỉ là đống rác. Bởi vì lòng con là nơi cho mọi người đổ những khổ đau. Trước việc đó, con chỉ trả lời: mọi người đều có chỗ trong trái tim con, còn phần con, bù lại, con có một chỗ trong trái tim Chúa. Những lời chế nhạo, lỗi luật yêu thương cũng không có bó hẹp tâm hồn con được. Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế ở điểm này, và chỉ mình Chúa Giêsu là động lực duy nhất cho con yêu thương người chung quanh.
Con bước lên đã cho con một đời mến yêu mọi người. Sống giữa cuộc đời dù bao gian khó, Chúa luôn chờ che. Ôi tháng ngày miệt mài tìm về bên Chúa, nguồn hạnh phúc đã đến trong con. Con muôn đời ghi nhớ công ơn người dẫn đưa trên
ngày 7 tháng Giêng. Trong giờ thánh hôm nay, Chúa cho tôi được cảm nếm cuộc thương khó của người. Tôi được chia sẻ vị đắng đau khổ đang ngập tràn linh hồn Chúa. Chúa Giêsu dạy cho tôi hiểu rằng một linh hồn phải trung thành với việc cầu nguyện, bất chấp những cực hình, khô khan và cám dỗ. Bởi vì nhiều khi việc thực hiện những chương trình vĩ đại của Thiên Chúa tùy thuộc chủ yếu vào lời cầu nguyện lúc đó. Nếu không kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta sẽ làm ngăn trở những điều Thiên Chúa muốn thực hiện qua chúng ta hoặc trong chúng ta. Ước chi mọi linh hồn đều nhớ kỹ những lời này. Trong cơn sầu thảm, người cầu nguyện càng tha thiết hơn. Tôi luôn hết sức cố gắng kéo dài giờ cầu nguyện như thế, miễn là phù hợp với các phận sự của tôi. Ngày 8 tháng Giêng, sáng thứ Sáu, đang lúc đến nhà nguyện để dự thánh lễ, tôi chợt nhìn thấy trên cây bách xù ven đường một con mèo dữ dằn căm hận nhìn tôi và chặn đường đến nhà nguyện. Tôi chỉ kẻ kêu thánh danh Giêsu cũng đủ xua nó chạy biến. Tôi dâng cả ngày hôm ấy cầu cho các tội nhân hấp hối. Trong thánh lễ, tôi cảm nhận được sự thân mật của Thiên Chúa một cách lạ thường. Sau khi hiệp lễ, tôi hướng ánh mắt tín thác lên Chúa và thân thưa với Người: Lạy Chúa Giêsu, con hết sức khát khao được thưa với Chúa một điều. Chúa nhìn tôi trìu mến: Con muốn nói với Cha điều gì? Lạy Chúa, vì quyền năng vô biên của lòng thương xót Chúa, con xin Chúa cho tất cả các linh hồn qua đời trong ngày hôm nay được thoát lửa hỏa ngục, mặc dù họ là những tội nhân vô cùng khốn nạn. Hôm nay thứ Sáu, kỷ niệm cuộc hấp hối bi thảm của Chúa trên thập giá. Vì lòng thương xót của Chúa thật khôn lường, nên các thiên thần sẽ không kinh ngạc. Chúa Giêsu ghì sát tôi vào trái tim Người và phán: Ái nữ của Cha ơi, con đã quá hiểu lòng thương xót sâu nhiệm của Cha. Cha sẽ thực hiện điều con thỉnh nguyện. Nhưng con hãy liên lỉ kết hợp với trái tim thống khổ của Cha và làm việc lên tạ phép công thẳng của Cha. Con hãy biết rằng con đã xin Cha một điều quá lớn. Nhưng Cha thấy điều này đã được khơi lên do tình yêu tinh rồng con dành cho Cha. Vì vậy, Cha sẽ chịu theo những lời xin của con. Lạy mẹ Maria, trinh nữ vô nhiệm, xin mẹ gìn giữ con đặc biệt và bảo vệ sự trong trắng của linh hồn, trái tim và thân xác con. Mẹ là tấm gương và là ngôi sao cho cuộc đời con. Hôm nay tôi cảm thấy hết sức đau đớn khi các chị em đến thăm tôi. Tôi được biết về một điều làm tôi đau lòng kinh khủng, nhưng tôi giữ mình không để các chị nhận ra điều gì. Nỗi đau có lúc đã xé nát trái tim tôi, nhưng tất cả là vì các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu, xin vì các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu là sức mạnh của con, xin ở kề bên và giúp đỡ con. Ngày 10 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay, tôi xin Chúa ban sức mạnh cho tôi vào buổi sáng để có thể đi rước lễ. Lạy tôn sư của con, nếu điều này hợp với thánh ý Chúa, với tất cả tâm hồn khát khao của con xin Chúa ban cho con bất kỳ đau khổ và yếu nhược nào như Chúa muốn. Con muốn chịu đau khổ suốt ngày đêm, nhưng chỉ xin con khẩn khoản này xin Chúa cho con được khỏe mạnh chỉ một lát để đi hiệp lễ mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rất rõ ở đây người ta không chịu mình thánh cho bệnh nhân. Vì vậy, nếu Chúa không cho con khỏe mạnh vào lúc ấy để có sức đến nhà nguyện, thì con làm sao có thể rước Chúa trong mầu nhiệm tình yêu này được? Chúa biết tâm hồn con mong nhớ Chúa dường nào. Ôi tình quân dấu ái của con, tất cả những lý lẽ nào có tích sự gì, Chúa biết con khao khát Chúa nồng nàn như thế nào, và nếu Chúa cũng muốn như thế, Chúa có thể thực hiện điều này cho con. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy như hoàn toàn bình phục. Những cơn ngất và yếu nhược bỗng nhiên ngưng hẳn. Nhưng ngay khi tôi vừa từ nhà nguyện trở về, tất cả đau đớn và rã rời lập tức ập đến như thể chúng đã chuẩn sẵn. Nhưng tôi không sợ chút nào, bởi vì tôi đã được bánh của những người mạnh bổ dưỡng. Tôi can đảm nhìn mọi sự, ngay cả cái chết, tôi cũng nhìn thẳng vào nó. Ôi Chúa Giêsu ẩn thân trong bánh thánh, là tôn sư ngọt ngào và là tri kỷ tính trung của con. Linh hồn con hạnh phúc biết bao vì được có một người bạn luôn đồng hành với con như thế. Con không cảm thấy cô đơn mặc dù đang ở nơi hiu quạnh. Lạy Chúa Giêsu bánh thánh, chúng ta thông cảm với nhau, thế là đủ cho con rồi. Ngày 12 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay khi bác sĩ đến khám bệnh cho tôi, ông xem ra không hài lòng với thần sắc của tôi. Lẽ tự nhiên, vì tôi đang đau đớn thành ra thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể. Vì thế, ông quyết định buộc tôi không được đi rước lễ cho đến khi nào thân nhiệt trở lại bình thường. Tôi đáp, vâng, được. Mặc dù nỗi đau quặn thắt tâm hồn, nhưng liền thêm rằng tôi chỉ đi khi nào không lên cơn sốt. Thế là ông đồng ý. Khi bác sĩ đi rồi, tôi thưa với Chúa, lạy Chúa Giêsu, bây giờ con có đi được hay không là tùy Chúa. Và tôi không nghĩ ngợi gì về điều ấy nữa. Mặc dù tư tưởng cứ lảng vảng trong đầu, tôi sẽ không được rước Chúa Giêsu, không, không thể nào như thế được. Và đâu phải chỉ một lần, mà là suốt nhiều ngày, cho đến khi nào thân nhiệt hạ xuống. Đến tối, tôi lại thân thưa với Chúa, lạy Chúa, nếu những lần nghiệp lễ của con đẹp lòng Chúa, con khẩn khoản phan xin Chúa vào sáng mai đừng để con bị sốt một độ nào. Đến sáng, khi đo thân nhiệt, tôi tự nhủ, nếu sốt chỉ một độ, tôi cũng sẽ không trỗi dậy, bởi vì như thế là không vâng lời. Nhưng liếc vào nhiệt kế, chẳng hề có một độ sốt nào. Tôi lập tức nhảy cẳng ngay lên và đi rước lễ. Khi bác sĩ đến, tôi kể cho ông biết lúc ấy tôi không bị sốt một độ nào nên đã đi nhiệt lễ. Ông rất ngạc nhiên. Tôi năn nỉ ông đừng làm khó dễ về việc đi nhiệt lễ, nếu không có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều trị. Vị bác sĩ trả lời, này chị, để yên lương tâm chị và đồng thời tránh các khó khăn cho chị, chúng ta hãy thỏa thuận thế này. Nếu thời tiết tốt, tức là không mưa gió và chị cảm thấy khỏe khoắn, thì chị cứ đi. Nhưng chị phải cân nhắc vấn đề này theo lương tâm. Điều này làm tôi sung sướng vì bác sĩ đã hết sức tế nhị với tôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đó, con đã làm mọi sự trong khả năng của con. Giờ đây con trông cậy vào Chúa và hoàn toàn an tâm. Hôm nay tôi nhìn thấy cha Andras khi ngài đang cử hành thánh lễ. Trước giờ tôn vinh thánh thể, tôi thấy Chúa Giêsu hài đồng giang tay ra và rất vui tươi. Sau đó một lúc tôi không còn thấy gì nữa. Tôi lại ở trong phòng và tiếp tục cảm ơn. Nhưng sau đó tôi tự hỏi, sao Chúa Giêsu lại vui thế nhỉ? Đâu phải lúc nào người cũng vui tươi như lúc mình nhìn thấy người. Lúc đó tôi nghe trong lòng có tiếng nói, bởi vì cha được thư thái trong tâm hồn của ngài. Tôi không ngạc nhiên về điều này, bởi vì tôi biết cha rất yêu mến Chúa Giêsu. Sự liên kết giữa tôi với những người hấp hối vẫn khăng khít hơn bao giờ hết. Ôi, lòng thương xót Chúa cao vời biết bao khi người cho tôi với lời cầu nguyện bất xưng được đến trợ giúp những người hấp hối. Tôi cố gắng ở cạnh mọi người hấp hối bất cứ khi nào có thể. Hãy tin cậy nơi Chúa vì người nhân lành vô cùng. Lòng thương xót của người vượt quá trí hiểu của chúng ta. Ngày 14 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay Chúa Giêsu vào phòng tôi. Người mặc áo và tắc đai bằng vàng, toàn thân người chói sáng trong uy nghi cao cả. Chúa phán: Hỡi ái nữ của cha, tại sao con lại nao núng trước những tư tưởng sợ hãi ấy? Tôi thưa lại: Ôi lạy Chúa, Chúa biết tại sao mà. Chúa lại hỏi: Tại sao? Công việc này làm con sợ hãi. Chúa biết con không đủ sức thực hiện. Chúa lại hỏi lần nữa: Tại sao? Chúa quá hiểu con không được khỏe mạnh. Con không có học hành. Con không có tiền bạc. Con chỉ là một vực sâu khốn cùng. Và con sợ giao tiếp với người ta. Lạy Chúa Giêsu, con chỉ ước ao một mình Chúa. Chúa có thể miễn chuốc cho con việc này. Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, những điều con nói đều đúng. Con rất khốn cùng. Và điều cha ưa thích là thực thi công cuộc lòng thương xót qua con là kẻ thực sự khốn cùng. Con đừng sợ hãi. Cha sẽ không bỏ con một mình. Trong vấn đề này, con hãy làm bất cứ những gì trong khả năng của con. Cha sẽ hoàn tất mọi thiếu sót nơi con. Con biết điều gì trong khả năng của con thì con hãy làm điều ấy. Chúa nhìn thấu hữu thể của tôi với vẻ từ ái khôn cùng. Tôi tưởng mình sẽ chết vì vui mừng dưới cái nhìn ấy. Chúa biến đi, nhưng niềm vui, sức mạnh và năng lực hành động lưu lại trong linh hồn tôi. Tôi ngạc nhiên vì Chúa đã không muốn miễn trước cho tôi và cũng không thay đổi bất cứ điều gì một khi người đã nói ra. Dù được hưởng tất cả những niềm vui này, nhưng vẫn luôn còn đó một bóng mờ của buồn khổ. Tôi thấy tình yêu và đau khổ luôn sánh đôi bên nhau. Tôi ít khi được những thị kiến như thế, nhưng tôi thường được kết hợp với Chúa một cách rất sâu xa. Các giác quan của tôi thiếp đi, và mặc dù không bằng cách hiển thị, nhưng mọi sự còn trở nên thật hơn và rõ ràng với tôi hơn cả khi nhìn bằng đôi mắt thịt. Trong một giây phút ấy, trí năng tôi biết còn nhiều hơn những năm dài suy tư và nguyện cảm về yếu tính Thiên Chúa cũng như về các chân lý mặc khải, và biết thêm về nỗi khốn nạn của bản thân tôi nữa. Không gì làm xáo động cuộc kết hợp giữa tôi với Chúa, cho dù phải chuyện vãng với người khác hoặc bất cứ phận sự nào, cho dù phải đi đây đó giải quyết các vấn đề rất quan trọng. Điều này cũng không làm tôi xáo động.